viễn, không chết không sống. Mà tôi thường nói Phật được tán thán là vô thượng y vương, tức là ông vua thầy thuốc không ai hơn đó. Ông vua thầy thuốc. Tại sao lại nói Phật là vô thượng y vương? Ngài có hút thuốc cho mình đâu. Nhưng mà thầy thuốc là cứu mạng sống cho mình, mà cứu được tiểu nhiều. Nếu mà người 50-60 tuổi sắp chết thì thầy thuốc giỏi cứu trị cái sống lại, sống lại được chừng bao nhiêu năm? Cũng 5-7 năm, 5-10 năm. Mà người nào cứu được vậy đó là thầy thuốc đại tài, phải không? Còn Phật dạy cho mình một cái hướng tu để rồi sống mãi không chết, thì ngài thầy thuốc cỡ nào? Nghĩa là đem cho chúng ta một mạng sống miên viễn, không bao giờ chết. Thì cái người đem cho cái mạng sống như vậy đó, thì quý vị gọi là ông thầy thuốc cỡ nào? Hơn là ông vua thầy thuốc nữa, phải không? Đó, hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật tại sao phải dùng câu đó mà tán thán. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta chỉ hưởng được một chút ít phước tạm trong đời này hoặc là đời sau, mà chúng ta tu để làm sao đi tới cái chỗ mình nhận chân ra cái miên viễn của mình, hòa nhập trong cái đó thì mới là cái chỗ cứu kính, mà đó gọi là giải thoát sinh tử. Đó là cái chỗ mà đạo Phật nhắm. Như vậy cho nên các thiền sư ở đây nói đó, nói cái tâm ấn của chư Phật đó là không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Như hồi nãy tôi nói, mình mê quên đi thì cái đó không biết ở đâu, phải không? Không biết ở đâu tức là xa lìa. Nhưng mà mình không biết ở đâu mà nó có rời mình không? Nó vẫn ở bên cạnh mình. Nó nói xa lìa mà không có xa lìa. Đó, thì những cái từ ngữ này nếu mà không giải thích kỹ thì quý vị đọc không hiểu gì hết. Cho nên tôi phải nói cho hết tình nữa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi, vì đối với vọng duyên mà mình lập tên này tên nọ vậy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, chư Phật trong ba đời cũng sống được cái đó, nhận được cái đó. Và nhiều đời tổ sư cũng như thế, cũng sống được cái đó, nhận được cái đó. Ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Ai cũng có quyền được hết, phải không? Chứ không phải chỉ Phật, chỉ tổ, chỉ ông và ta, mà ai cũng có quyền được hết. Như vậy thì để thấy rằng cái câu nói này là ấn chứng à, ấn chứng cho nên gọi là tâm ấn à. Như vậy thì tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi ấn chứng cho ngài Pháp Hiền rằng ông cũng được như vậy, ta được như vậy, mà Phật tổ cũng là như vậy, là đồng thấy, đồng nhận, đúng như nhau hết, không có khác. Như vậy thì qua cái lời này là đã ấn chứng cho ngài đó, chứ không có cái truyền tâm ấn gì riêng hết. Ngài nói thêm: Tổ Tăng Sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu, rồi trải qua nhiều nơi, nay đến gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời huyền ký bảo vật về phương Nam. Đó. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Cái lời nhắc của chư tổ bao giờ cũng dạy khéo giữ gìn. Cái đó có mất không mà giữ gìn? Mất không? Nó không mất vậy bảo giữ gìn làm gì? Tuy nhiên nó không mất mà quên, phải không? quên, mà quên tức là mất. Cái đó hiện tiền, không mất, không bao giờ mất. Nhưng mà tại chúng ta quên, chúng ta cứ nhớ mấy anh mấy chị buồn thương giận ghét hoài, phải không? Cho nên là quên. Mà quên nó thì coi như mất. Mà giữ gìn là bớt cái chuyện buồn thương giận ghét, nghĩ suy phân biệt đó, thì gọi đó là giữ gìn. Còn nếu quên để mà chạy theo cái kia thì là mất. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lời dặn dò của Ngài để cho người đệ tử tuy nhận ra, tuy biết mình có, nhưng mà cũng phải khéo giữ gìn, chứ đừng có để quên, đừng để sao lãng. Rồi đây tôi mới đi tới cái bài kệ truy tán của ông vua Lý Thái Tông. Nói xong sư chấp tay thị tịch pháp hiền làm lễ quả tán, lượm xá lợi năm sát xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy, tức là năm 594, đó là năm ngày tịch. Về sau vua Lý Thái Tông, tức là trong cái thời 1028 đến 1054, có làm bài kệ truy tán phong tặng sư bằng chữ Hán. Sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hạo hạo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng quyền. Dịch: mở lối nước Nam đến, nghe Ngài giỏi tập thiền, hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm, trăng lăng già sáng rỡ, hoa bát nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo huyền. Thì bài tán của vua Lý Thái Tông rất là hay. Như hai câu trên, mở lối nước Nam đến, nghe Ngài giỏi tập thiền, thì đó là để khen ngợi Ngài được mọi người tán thán rằng Ngài tập thiền, tu thiền giỏi. Rồi tu thiền giỏi bằng cách nào? Hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm. Cái chỗ giỏi của Ngài á, là Ngài chỉ cho người ta nhận ra được cái tánh Phật của mình, và hợp được cái nguồn tâm mà sẵn có từ muôn thuở. Đó là cái chỗ đặc biệt của Ngài. Rồi bốn câu dưới là tán thán: trăng lăng già sáng rỡ, hoa bát nhã ngạt ngào. Trăng lăng già bởi vì khi Đức Phật thuyết pháp, tức là nói quyển kinh Lăng Già là cái quyển kinh Ngài giảng ở trên ngọn núi Lăng Già ở giữa biển, cho nên khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả rồi, Ngài trao bốn quyển kinh Lăng Già để làm tâm ấn. Ở trong nhà thiền nói tới kinh Lăng Già, tức là nói cái tâm ấn của chư Tổ. Vì vậy mà ở đây nó trăng lăng già sáng rỡ là để thầm khen Ngài đã lãnh hội được cái yếu chỉ thiền một cách rõ ràng. Hoa bát nhã ngọt ngạt ngào vì cửa thiền, vào cửa thiền bằng trí tuệ bát nhã. Cho nên người muốn đạt đạo lý thiền thì phải đi từ cái cửa bát nhã. Đây khen hoa bát nhã ngạt ngào. Rồi đây là cái mơ ước bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo huyền. Hay chừng nào mà gặp mặt lại, cùng nhau bàn cái đạo màu nhiệm. Thì như vậy hôm nay thì giảng hơn một giờ về các thiền sư, thì sau này thì sẽ tiếp. Bây giờ tới cái phần thứ hai là trả lời mấy câu hỏi của Phật tử. Bữa nay Phật tử sốt sắng quá, hỏi nhiều quá là nhiều. Trả lời chắc cả 2 tiếng đồng hồ không biết hết không. Thôi thì tới đâu mừng tới đó, chứ không thể nào mà trả lời hết được. Đây một Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, Thầy dạy trong việc tu lý và sự phải vẹn toàn thì mới đúng với chánh pháp. Con thấy cuộc sống này vô thường nhưng vẫn phải làm việc kiếm tiền để lo gia đình, không thể ngồi không, lười biếng. Nhưng nếu còn làm việc kiếm tiền thì tâm con luôn phải động. Nè, thì bây giờ Phật tử này nói rằng mình tu phải đủ cả lý và sự, như tôi thường nói, lý sự phải vẹn toàn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tại gia phải làm việc để có tiền nuôi gia đình, mà nếu làm việc thì nó động tâm, như vậy làm sao tu? Thì đó là một cái ý hỏi thực tế. Nhưng bây giờ tôi xin nhắc lại quý Phật tử, tôi thường hay nói tu thiền không phải chỉ ngồi yên bất động mới gọi là tu. Bởi vì có 2 trường hợp. Trường hợp vì chúng ta sơ cơ quá cho nên phải tập ngồi cho nó dễ tu. Bởi vì nếu mình còn sơ cơ rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó dễ dính như 6 trần, mà nếu mà đi chỗ này chỗ kia thì khó mà tu yên. Bởi vậy cho nên phải có giờ ngồi thiền yên lặng, mắt nó xuống, chung quanh không có những cái gì nó làm phiền rối mình, thì như vậy tâm mình trị nó mới dễ. Tức là các cái tâm lăng xăng lộn xộn đó mình dẹp nó mới dễ. Thì đó là nói người sơ cơ mới tu. Còn nếu mình tu khá, tu vững rồi, hiểu đạo lý thâm sâu, thì không những ngồi mới tu mà đi làm cũng vẫn tu. Nhất là cái thời đại hiện tại làm việc bằng máy móc nhiều, nếu mình ở trong sở máy móc thì công việc của mình làm một khâu nào trong bao nhiêu khâu thì cái khâu mình làm đó mình cứ chăm chỉ, cái gì tới mình làm, cái gì tới mình làm đúng, không nghĩ, không suy, không tính toán, cứ nhìn rõ, thấy rõ mình làm. Thì như vậy có động không? Như vậy không động thì lúc đó gọi là tu được chưa? Vậy cũng là tu rồi. Mà tu như vậy nó chu đáo cả 2 mặt. Một mặt á, là cái công việc mình cứ chăm chỉ mình nhìn thì nó không có sơ suất. Rồi cái thứ hai nữa, mình chăm chỉ nhìn cho tâm mình nó không có chạy bại. Như vậy vừa được việc cho sở mà vừa lợi ích cho mình tu. Như vậy thì có sợ gì đi làm kiếm tiền mà tu không được, phải không? Đó là cái điều mà Phật tử phải biết. Bây giờ giả sử làm việc mà không có máy móc, làm mà đồng áng, đi cuốc rẫy trồng khoai thì tu được không? Chúng ta cứ nghĩ làm việc tu không được, chứ sự thật làm việc lại dễ tu. Nếu mà quý vị là cái người cuốc đất trồng khoai thì cứ cuốc xuống dở lên, cuốc xuống dở lên hoài, nhìn cuốc và gắn cuốc mà không nghĩ gì hết, có lỗi gì? Mà không nghĩ tức là không cuốc được không? Cũng vẫn cuốc được. Như vậy thì mình cứ siêng, mình chăm chỉ, mình cuốc hoài, cuốc tới trưa mà không hay nữa, phải không? Như vậy là cuốc giỏi hay dở? Còn bây giờ mình cuốc hờ cái nhìn mặt trời, có tới giờ chưa? Rồi suy tính chuyện nhà, chuyện cửa, Do đó cho nên là làm nó chán, mệt. Còn nếu mình không thèm nghĩ gì hết, cứ cắm đầu cuốc cuốc hồi, cuốc hoài chừng nào mà thì buông ra nghĩ. Thì như vậy